Xin thân ái, kính chào tất cả các anh em đến với lớp học Kinh Thánh. Hôm nay chủ đề của chúng ta học đó là cây vả không có trái. Xin chúng ta cầu nguyện trước khi chúng ta học lời của Ngài. Đức Thánh Linh ơi, con cầu xin sự giúp đỡ của Ngài. Vì con không làm được gì cả, nhưng mà với sức của Ngài chúng con làm được mọi sự. Giờ xin Chúa Ngài tương đổ thần khôn ngoan, thần thông sáng để nhận biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Và xin Chúa Ngài hướng dẫn chúng con, để chúng con không lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình, nhưng mà chúng con nghe và làm theo lời lẽ thật. Chúng con cảm ơn Ngài trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Kinh Thánh ở trong Matthew đoạn 21 câu 17 đến câu 22, Luca đoạn 13 câu 6 cho đến câu 9. Câu ghi nhớ của chúng ta trong Phi-e-rơ nhì đoạn 1 câu 8: vì nếu các điều đó có đủ trong anh em và đầy dẫy nữa, thì ắt chẳng để cho anh em ở dưng hoặc không kết quả trong sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta đâu. Khi chúng ta đọc câu này, chúng ta có thời giờ chúng ta sẽ đọc Phi-e-rơ nhì đoạn 1 từ câu 1 cho đến câu 8. Chúng ta sẽ biết được ông muốn nói cái điều gì. Có nghĩa là ông nói ông phải thêm cho chúng ta nhiều điều để cho đời sống của chúng ta được kết quả và được nhận biết Chúa. Và khi chúng ta nhận biết Chúa thì Chúa Ngài kết quả qua đời sống của chúng ta. Mục đích để giúp cho chúng ta nhận biết ý muốn của Đức Chúa Trời cho mỗi cuộc đời của chúng ta là kết quả cho Ngài, đồng thời là sự cảnh báo cho những cuộc đời không chịu kết quả cho Chúa. Trong bài học, những bài học trước đây chúng ta đã học về sự thăm viếng của Chúa vào Jerusalem, sự dọn sạch đền thờ của Chúa. Và đây là những bài học nếu chúng ta chịu ngồi xuống để Chúa dạy, thì chúng ta thấy đây là những lời cảnh báo rất là nghiêm túc của Chúa. Vì Ngài muốn đời sống của chúng ta được trong sạch, Ngài muốn tạo dựng chúng ta là cho sự vinh hiển của Ngài, để kết quả cho Ngài, để theo ý muốn của Ngài. Nhưng mà chúng ta nhìn lại cuộc đời của mình, ngay cả bản thân tôi, khi tôi học những bài này, tôi thấy được cái ý của Chúa Ngài muốn, đó là Ngài muốn cho đời sống của tôi được Chúa Ngài xử lý những cái không cần thiết trong cuộc đời của mình. Và khi mà tôi học cái bài dọn sạch đền thờ là Chúa cho phép những cái nó đến liền, để coi cái thái độ của tôi có để cho Chúa Ngài dọn hay không. Và nhiều khi chúng ta học, nhưng mà khi thực tế chúng ta, ai đụng đến chúng ta là chúng ta không đồng ý. Và chúng ta có những thái độ chống lại những cái điều đó. Cho nên qua những bài học này, Chúa Ngài muốn cho chúng ta rằng Ngài muốn đụng đến mỗi cuộc đời của chúng ta, để thanh tẩy chúng ta, để giúp đỡ chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ coi những hình ảnh về cây vả và trái vả trong Kinh Thánh. Ở trong các con xét đoạn 9 câu 11, những cây vả đáp rằng: ta há sẽ bỏ sự ngọt ngon và trái tươi tốt ta đặng đi sao động trên các cây cối ư? Ở đây dùng cái hình ảnh nói lên một cái đặc ân của Chúa ban cho cây vả. Và Kinh Thánh, trong những bài sắp tới chúng ta sẽ học được, Chúa muốn nói về con dân của Ngài. Chúa nói về dân Israel. Và bây giờ chúng ta là Israel thuộc linh, cho nên chúng ta hiểu biết được ý của cha mình và những gì Chúa đặt trong cuộc đời của chúng ta. Ngài ban cho chúng ta những đặc ân của Ngài, và Ngài không muốn cho chúng ta đi sao động trên những cây cối khác để tranh giành, để có những cái điều không cần thiết trong cuộc đời của chúng ta. Và khi chúng ta hiểu được đặc ân của Chúa, chúng ta sẽ sống khác đi. Vì khi đã nói đặc ân là những cái sự ban cho từ nơi Đức Chúa Trời, chứ không phải tự chúng ta có. Vì cái trái nó không thể nào tự nó ngọt được, nhưng mà Chúa ban cho nó. Ví dụ trái chanh thì nó rất là chua, nhưng mà trái vả thì nó rất là ngon. Cho nên Chúa ban cái sự ngon ngọt tươi tốt trong mỗi đời sống của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ cầu nguyện theo cái lời này. Lạy Chúa Giêsu kính yêu của con cầu xin Chúa cho con biết được đặc ân Chúa ban cho mỗi cuộc đời của chúng con, là chúng con ngọt ngon và tươi tốt cho Ngài. Chứ đừng để con đánh mất vị trí đó mà có những cái hành động hay là có những cái quyết định sai lầm trước mặt Ngài. Con cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. Cho nên xin Chúa cho mỗi chúng ta biết rằng mình có đặc ân của Chúa trong cuộc đời của mình. Cái thứ hai, ở trong Nhã Ca đoạn 2 câu 13, cây vả đang chín trái xanh tươi của nó và nho trổ hoa nức mùi hương. Hỡi bạn tình ta, người đẹp của ta ơi, hãy trỗi dậy và đến. Mùa đông đã qua và mùa tươi tốt đã đến. Cho nên ở đây Nhã Ca dùng cái điều này để nói lên cái mùa yêu thương, mùa vui mừng, mùa của tình yêu. Thì đây là một điều để Chúa ban cho Israel của Ngài, là những dân Israel của Chúa sẽ bày tỏ được tình yêu của Đức Chúa Trời Ngài dành cho họ. Và qua cái tình yêu đó, cả thế giới đều biết cái tình yêu của Ngài. Và Chúa đang đặt cái điều đó trong mỗi cuộc đời của chúng ta là mùa yêu thương. Và mùa yêu thương, người ta thường nói là mùa Giáng sinh là mùa yêu thương. Nhưng mà những con cái Chúa thật thì chúng ta là mùa yêu thương trong bốn mùa. Chúng ta thấy ở mỗi cái tiểu bang khác nhau, như ở chỗ tôi thì bốn mùa rất là rõ. Lạnh thì rất là lạnh, rồi mùa thu rất là đẹp, mùa xuân thì sao hoa lá rất là đẹp, mùa hè thì cây trái rất là nhiều. Nhưng mà Chúa Ngài muốn mỗi đời sống của chúng ta được kết quả cho Chúa Giêsu. Và đây là một trong những cái chúng ta nhận biết được Chúa đã đặt cái đó vào trong cuộc đời của chúng ta là để cho kết quả. Cho nên xin Chúa cho chúng ta mang cái tình thương của Chúa đến cho những người khác, mang của Chúa, tình thương của Chúa đến bất cứ nơi nào chúng ta đi. Thật sự có nhiều khi, có nhiều người nghĩ rằng là tôi không có thân thiện với những người tôi gặp. Nhưng mà thật sự khi mà anh em hiểu được là tôi đã để dành rất là nhiều thời giờ để học những bài học kinh thánh và đến để chuyển giao cái điều đó cho anh em. Mỗi người Chúa tạo dựng khác nhau. Cho nên nhiều khi chúng ta đòi hỏi cái tình thương theo cách của con người. Nhưng mà khi chúng ta hiểu được tình thương của Chúa, chúng ta rất là dễ liên kết nhau và chúc phước cho nhau. Vì mỗi người chúng ta, Chúa đặt cái điều đó trong cuộc đời của chúng ta. Giờ chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, con là cây vả đang chín trái xanh tươi. Con đang bày tỏ mùi yêu thương của Ngài. Và con kêu gọi nhiều người đến, hãy trỗi dậy và đến. Vì cớ đây là mùa ca hát, mùa vui mừng, mùa yêu thương của Chúa Giêsu. Amen. Và trong Mi-chê đoạn 4 câu 4, ai nấy sẽ ngồi dưới cây nho mình và dưới cây vả mình, không ai làm cho lo sợ, vì miệng Đức Giê-hô-va vạn quân đã phán. Dân Israel đã phạm tội trước mặt Đức Chúa Trời và họ đã bị lưu đày đến rất là nhiều nước. Họ đã đến và bị đánh mất hết tất cả nhà cửa cây cối. Và người Do Thái hay là những người ở bên Trung Đông, họ rất là thích trái vả rất là ngon. Cho nên là họ mong muốn có những cái vườn vả xinh đẹp hay là những cái cây vả tốt có trái cho họ. Nhưng mà tất cả những điều đó, quân thù họ đến, họ chặt, họ phá tất cả. Nhưng mà khi Chúa Ngài hứa lại với dân Israel, khi họ trở lại tìm cầu Ngài, thì Chúa hứa rằng mỗi một người sẽ được ngồi dưới cây nho mình, dưới cây vả của mình và không còn lo sợ nữa. Mà chính miệng Đức Giê-hô-va phán vậy, để nói lên một cái sự bình an, một cái sự thịnh vượng mà ý muốn của Đức Chúa Trời muốn ban cho dân Israel. Chúng ta đặt cái tay vào trong lòng của mình và nói: con cảm ơn Chúa. Con sẽ được sự bình an, con sẽ được sự thịnh vượng của Ngài ban cho, sự tươi tốt của Ngài. Xin hãy giúp con trở lại để sống bình an và sống trong ý muốn của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. Vì nếu dân Israel họ phạm tội, họ xa cách Đức Chúa Trời, thì họ không thể nào có sự bình an, họ không thể nào có sự thịnh vượng, họ không thể nào hưởng những cây trái, những cái phước hạnh mà Chúa dành cho họ. Đời sống chúng ta cũng vậy. Và trong Sa-ti-ri đoạn 3 câu 10, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, trong ngày đó các ngươi ai nấy sẽ mời kẻ lân cận mình dưới cây nho và dưới cây vả. Hồi nãy là ngồi dưới cây nho và cây vả, bây giờ là mọi mời kẻ lân cận mình dưới cây nho và cây vả. Chúa ngài muốn con dân của Chúa có sự thông công, mời người khác đến để thông công với mình. Và chúng ta sẽ hưởng được những cái phước hạnh cây trái trong vườn của mình để mời những người khác. Khi dân Israel họ phạm tội thì những người lân bang ghét họ. Họ không thể nào thông công với bất cứ được người nào. Nhưng mà khi họ quay trở lại với Chúa và Chúa hứa rằng Chúa sẽ cho rằng người ta sẽ mời kẻ lân cận đến với cây nho và cây vả. Cái thời điểm của Đức Chúa Trời ngày vận hành, ngày đêm, cái sự bình an của Ngài, sự phục hòa của Ngài giữa con người với con người và giữa con người với Chúa. Và người nào có sự thông công với Chúa tự nhiên thích thông công với người khác. Khi chúng ta đi trong sự sáng, chúng ta thông công với nhau. Vậy thì những người đi trong sự tối tăm là không thể thông công với nhau được. Tại vì trong lòng của mình nó vướng mắc, trong lòng của mình nó tổn thương, trong lòng của mình cay đắng thì mình đi đến đâu mình cũng cảm thấy dường như mọi người đều chống lại với mình, mọi người đều ghét mình, mọi người đều không quan tâm với mình. Nhưng mà một người có cái sự thông công liên kết với Chúa thì rất là muốn đem cái sự bình an, đem cái sự sống của Chúa đến để chuyển cho người khác. Có nhiều người họ chỉ ngồi đó thôi mà mình cũng cảm thấy cái sự bình an của Chúa trên người đó, chưa nói là họ nói cái gì. Cho nên xin Chúa cho chúng ta là những người tốt với kẻ lân cận mình, yêu thương kẻ lân cận mình, vì đây là ý muốn của Đức Chúa Trời. Và Ngài đặt cái đó để cái dấu hiệu cho cái sự thông công của con cái Chúa. Cho nên Ngài ví chúng ta là những cây vả mà vượt có những người ngồi dưới bóng của nó. Ngày hôm nay chúng ta thấy trong cuộc đời của mình có những cây cây vả, vấp vả, xỉ vả, đánh vả, nhiều cái vả khác, thì nó không thể nào đem đến cái sự thông công với nhau và với Chúa được. Nên xin Chúa ngài giúp đỡ chúng ta. Bây giờ chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Ngài. Cảm ơn về những cái kết quả mà Ngài sẽ ban cho chúng con. Và chúng con sẽ mời những người khác dưới cây nho và cây vả của chúng con để hưởng được, để thông công được, để vui mừng về những cái kết quả Chúa dành cho chúng con. Chúng con không dành kết quả mà chúng con thông công để vui mừng với kết quả lẫn nhau. Chúng con cảm ơn Chúa trong danh Chúa Giêsu. Amen. Một dấu hiệu nữa ở trong Habacuc đoạn 3 câu 17. Vì dầu cây vả sẽ không nứt lọc nữa và sẽ không có trái trên những cây nho, cây olive không sinh sản và chẳng có ruộng nào sinh ra đồ ăn, bầy chiên sẽ bị dứt khỏi ràng và không có bầy bò trong chuồng nữa. Dầu vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va, tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi. Dấu hiệu của một người vui mừng trong Chúa thì dù không có những cái kia vẫn vui mừng. Ngày hôm nay chúng ta bị ảnh hưởng bên ngoài rất là nhiều. Khi chúng ta nghe những tin tức, chúng ta nghe người khác nói không tốt về mình, chúng ta nghe những cái điều tiêu cực, chúng ta nghe những cái điều bất công, thì trong lòng của chúng ta không còn sự vui mừng. Chúng ta cảm thấy rất là bực tức. Nhưng mà ở đây Chúa ngài muốn cho chúng ta vui mừng trong hoạn nạn, bình an trong hoạn nạn. Cho nên cái dấu hiệu dù nó không có còn nữa, cái cây vả nó không có còn nữa, thì chúng ta vẫn tiếp tục tin cậy. Người nào có sự vui mừng của Chúa là người đó tin cậy vào sự tể trị tuyệt đối của Ngài. Một đầy tớ Chúa rất là được ơn. Bà nói rằng dù bệnh tật, dù đau yếu, dù hoàn cảnh như thế nào, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, bà vẫn tin cậy nơi Đức Chúa Trời, vì Ngài rất là yêu thương chúng ta. Chúng ta đặt ở trong lòng và nói: con cảm ơn Chúa, dù cây vả sẽ không nứt lọc nữa, dù sẽ không có trái trên cây nho, cây olive không sinh sản, hay là nhìn những hoàn cảnh chung quanh dường như không kết quả, con chọn sự vui mừng ở trong Đức Giê-hô-va. Con sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi con. Con cảm ơn Chúa Giê-xu. Amen. Chúa ngài muốn con dân của Chúa khác với những người không có Chúa Giê-xu. Ở đây tôi không nói là những người không có đạo, mà những người không có Chúa Giêsu. Xin Chúa ngài cho chúng ta, để chúng ta bởi ơn của Chúa, Chúa giúp chúng ta giữ được sự vui mừng của ngài trong cuộc đời của chúng ta. Một dấu hiệu kế tiếp nữa ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 32, hãy nghe lời ví dụ về cây vả. Vừa lúc nhành non, lá mới đâm thì các ngươi biết mùa hạ gần tới. Chúa dùng cái này để nói với những người trong thời điểm bây giờ là nhìn cây vả thì biết mùa hạ, cái nên nhìn những cái hiện tượng để biết được Chúa Giêsu sắp trở lại. Và dân Israel là đồng hồ của Đức Chúa Trời. Khi nhìn những cái biến động trong dân Israel thì sẽ biết được cái thời và kỳ của Chúa sắp trở lại. Cho nên xin Chúa cho mỗi chúng ta chúc phước cho dân sự của Chúa, cầu nguyện cho dân sự của Chúa, cầu nguyện cho đời sống của mình, cho dân sự của mình, để chúng ta bắt kịp được những gì mà Đức Chúa Trời ngài muốn làm trên đời sống của chúng ta. Cho nên Chúa ngài bày tỏ cho tôi rằng Chúa ngài muốn cho con dân của Chúa được sự sức dầu để hiểu biết những gì Chúa đang làm. Khi quý vị nhìn vào những cái gì trong thiên nhiên, nó cũng xảy ra trong siêu nhiên. Cho nên chúng ta là những người kính trọng cho Chúa Giêsu, chúng ta là những con người cầu nguyện để ý muốn của Chúa được thành và công việc của ngài không bị trình trệ vì có những con người đồng ý với thiên đàng để cầu nguyện. Cho nên mỗi đời sống của chúng ta là dấu hiệu cho những người khác để họ biết Chúa Giêsu trở lại. Nhưng mà trong những ngày qua khi người ta nhìn chúng ta, người ta sẽ thấy cái gì? Người ta có biết rằng Chúa sắp trở lại vì cớ cái đời sống của con dân Chúa đặt để tại nơi đó hay không? Và chính điều này tôi cũng tự hỏi lấy mình mà tôi nói con xin Chúa ngài giúp đỡ con khi con hiểu được rằng Chúa đặt con là một dấu hiệu cho Chúa Giêsu. Nếu chúng ta yêu thương nhau, người ta nói là đây là môn đồ của Chúa. Nếu chúng ta ghen ghét nhau, tranh cạnh nhau thì họ, người ngoài, họ tự nhận biết chúng ta không phải là môn đồ của Chúa. Ma quỷ nhận biết điều đó. Và chính Chúa ngài cũng nhìn thấy điều đó. Nghe đi mỗi chúng ta cầu nguyện lại Chúa Giêsu. Con cảm ơn ngài, ngài tạo dựng chúng con để trở thành một dấu hiệu cho người ta biết Chúa đang ở đâu và Chúa đang làm gì. Xin Chúa thay đổi thái độ của chúng con, lời nói của chúng con, ý muốn của chúng con, để tất cả chúng con theo ý muốn của ngài, bước đi theo ý muốn của ngài, từ bỏ những ý riêng của mình, vì chính những ý riêng đó làm cho người ta bị che khuất ý muốn của Đức Chúa Trời. Và con cũng không nhìn thấy ý muốn của ngài. Xin Chúa giúp đỡ con. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Bây giờ một dấu hiệu nữa. Đó là chữa lành. Ở trong Esai 38 câu 21. Vả Esai nói rằng hãy lấy một cái bánh trái vả và đắp trên một ung độc, vua sẽ được lành. Tôi không biết rằng ngày hôm nay người ta có còn sử dụng cái cách này hay không, nhưng mà Chúa ngài nói với Esai thì Esai đã làm điều đó và ông Ezechiel đã được chữa lành. Cho nên đây cũng là một cái điều để cho chúng ta thấy dấu hiệu của trái vả, kết quả của nó đem đến sự chữa lành. Tôi muốn nói về ý nghĩa thuộc linh. Mỗi con dân của Chúa là những bông trái của sự chữa lành, không phải là bông trái của sự phá hủy. Ví dụ người ta bị một cái vết thương thì mình đến để mình rịch những vết thương đó. Và ngày hôm nay có nhiều khi mình đến mình không rịch nhưng mà mình bới những cái vết thương nó ra. Thì làm sao để chúng ta biết khi có những cái chúng ta nhờ Chúa để tránh những cái không cần thiết trong cuộc đời của chúng ta và đem đến sự gây dựng. Tôi rất là thích chúc phước cho người khác. Dù ai nói tôi thế nào tôi cũng chúc phước cho họ, vì tôi muốn cái đó, tôi muốn đi theo cái ý muốn của Chúa. Và xin Chúa ngài giúp đỡ cho chúng ta, vì không bởi sức Chúa chúng ta không làm được. Chúng ta cầu nguyện lạy Chúa Giêsu, ngài là đấng chữa lành đang ở trong con, mà ngài muốn qua đời sống của chúng con đem đến sự chữa lành cho người khác. Cho nên chúng con là những trái của sự chữa lành. Xin Chúa ngài giúp đỡ chúng con để những người họ bị ung nhọt, những người họ bị sắp chết, những người họ cảm thấy đau đớn thì chúng con đem đến sự chữa lành của Chúa Giêsu, vì ngài ban cho chúng con có quyền để đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau được lành, họ được lành về tâm linh cũng như họ được lành về thực thể. Cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. Và một ý nghĩa nữa, cái trái vả là cái quà tặng. Ở trong Samuel nhất đoạn 25 câu 18, Abigail vội vàng lấy 200 ổ bánh, 2 bầu da rượu nho, 5 con chiên đực nấu chín, 5 đấu hột rang, 100 bánh nho khô và 200 bánh trái vả khô chất trên lưng lửa. Bà đến để bà đem cái quà tặng đó cho ông David, vì cớ chồng của bà là Na-ban rất là hung dữ, cho nên ông đã rủa sả các đầy tớ của David khi đến để xin sự giúp đỡ, và David đã quyết định là sẽ đến để tiêu diệt Na-ban và cả gia đình. Thì bà vợ Na-ban đã nghe được điều này nên bà vội vàng mang tất cả những cái nhu cầu và đem đến cho ông David, và Chúa đã dùng bà để ngăn trở David không phạm tội giết người. Cho nên chúng ta thấy Chúa ngày ban cho chúng ta là những cái bánh, dù nó có khô đi chăng nữa, nó cũng là được tích trữ để khi có nhu cầu cần thiết, chúng ta là những người được sử dụng chung với trái nho, chung với những cái khác. Quý vị, ở khi chúng ta học được điều này, chúng ta thấy cái giá trị của Chúa đặt ở trong cuộc đời của chúng ta rất là tuyệt vời. Nếu không, chúng ta sẽ đánh mất những giá trị này. Cho nên xin Chúa ngài giúp cho chúng ta là những quà tặng, mà bởi vì chính Chúa Giêsu ngài là quà tặng cho cả thế giới này qua cuộc đời của ngài, qua sự chết của ngài, qua sự sống lại của ngài, qua sự phục vụ của ngài. Cho nên chúng ta cũng vậy, chúng ta là những quà tặng để mang đến sự phước hạnh đến cho những nơi chúng ta đi. Cho nên khi chúng ta đến, chúng ta nhờ Chúa để Chúa giúp đỡ chúng ta, để có những cái sự bất hòa, có những cái mà dường như là đi đến cái sự đổ vỡ, chúng ta là những người đến đó để đem sự phước hạnh, đem sự ngăn chặn những cái tội lỗi mà muốn xảy ra cho tại nơi đó. Khi chúng ta có mặt thì Chúa sẽ biến đổi tất cả. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, con là quà tặng bởi Chúa ban cho, vì chính ngài là đấng là quà tặng của Đức Chúa Trời cho nhân loại. Ngài đang sống trong con và ngài muốn qua đời sống của con ngăn chặn được sự hủy diệt, ngăn chặn được sự ghen kiết hay là bất cứ điều gì không tốt xảy ra cho gia đình của con hay là cho người khác, thì con là người sẽ mang đến cái quà tặng đó để ngăn chặn những điều đó và đáp ứng cho các đầy tớ của ngài. Con cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ coi là cây vả này ở bên đường không có trái. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 17, đoạn ngày bỏ họ đi ra khỏi thành mà đến làng Bethany và nghỉ đêm ở đó. Sáng mai khi trở lại thành thì ngài bị đói. Vừa rồi chúng ta học cái bài Chúa ngài dọn sạch tinh thần. Và đây là những cái câu kinh thánh nó liên quan đến cái đoạn kinh thánh đó, và chúng ta đang tuần tự để học để biết được cái ý muốn của Chúa, ngài muốn làm gì cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Cái nhu cầu của Đức Chúa Giêsu, ngài đói, ngài là con người 100%, cho nên ngài cũng đói, ngài cũng khát, ngài cũng mệt, ngài giống như một con người giống như chúng ta. Và khi ngài đến đó thì ngài muốn hái trái vả để ăn. Nhưng mà đến đó điều gì xảy ra? Trong Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 19, thấy một cây vả ở bên đường, ngài bèn lại gần, xong chỉ thấy những lá mà thôi. Ở trong Mác đoạn 11 câu 13, vừa thấy đằng xa một cây vả có lá, ngài đến đó xem hoặc có chi chăng, xong tới gần rồi chỉ thấy có lá mà thôi, vì bây giờ không phải là mùa vả. Khi chúng ta thấy được Chúa, ngài luôn luôn muốn cây thì phải kết quả. Và cái kết quả đó cũng giống như mỗi cuộc đời của chúng ta có những cái kết quả cho Chúa. Khi chúng ta tin nhận Đức Chúa Giêsu, bất cứ người nào thật lòng tin nhận Đức Chúa Giêsu và để ngài làm chủ trong cuộc đời của mình đều có những cái kết quả tự nó ra trái. Ở trong Roma đoạn 1 câu 13, vả hỡi anh em, tôi chẳng muốn anh em không biết rằng đã bao phen tôi toan đi thăm anh em, đặng hái trái trong anh em cũng như trong các dân ngoại khác. Phaolô rao giảng lời của Đức Chúa Trời thì ông thấy có những cái kết quả trong dân ngoại và ông muốn đến đó hái những cái trái đó. Nếu Chúa đến, Ngài muốn, Ngài nhìn vào cây vả của chúng ta, mỗi chúng ta là cây vả của Chúa. Bây giờ Ngài nhìn thì Ngài thấy những cái trái gì đây? Ở đây chúng ta sẽ học một cây vả mang ý nghĩa như thế nào? Nói về một cái dân tộc được biệt riêng cho Ngài, hay Ngài nói về cá nhân người đó? Ở trong Kinh Thánh chúng ta thấy là Chúa hay dùng cái chữ là Đức Chúa Trời của Gia-cốp và Đức Chúa Trời của Israel. Nghĩa là Chúa nói đến cá nhân, rồi Chúa nói đến một dân tộc. Cho nên Ngài muốn mỗi đời sống của chúng ta được biệt riêng ra cho Ngài. Ở trong A-mốt đoạn 3 câu 2, ta đã biết chỉ một mình các ngươi trong mọi họ hàng trên đất, vậy nên ta sẽ thâm phạt các ngươi vì mọi sự gian ác các ngươi. Chúa biết họ là một mình, họ là một dân mà Chúa chọn. Chúa biết mỗi cuộc đời của chúng ta là mỗi một chúng ta được Chúa chọn. Và mỗi chúng ta là cây vả của Chúa. Gia đình chúng ta, họ hàng chúng ta, hội thánh của chúng ta, thân thể của Đấng Christ nói chung. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái cây vả này nó ở bên đường. Nó không ở trong vườn của Chúa. Thường có những cái cây vả rừng. Và ở trong trong ngôn có nói thì đây là điều để tôi học và tôi liên kết. Nếu quý vị có những cái gì cái ý hay hơn về cây vả thì quý vị có thể chia sẻ lại cho tôi. Nhưng mà đây là những gì tôi học để ứng dụng vấn đề thuộc linh. Ở trong trong ngôn đoạn 27 câu 18, ai săn sóc cây vả sẽ ăn trái của nó. Cây vả cần được chăm sóc. Nhưng mà cây vả này nó nằm ở bên đường. Ở trong A-mốt đoạn 7 câu 14, A-mốt trả lời cho A-ma-xia rằng: ta không phải là đấng tiên tri, cũng không phải là con đấng tiên tri, nhưng ta là kẻ một kẻ chăn sửa soạn những cây vả. Vậy thì chúng ta sẽ thấy là có cây vả bên đường, có cây vả trong vườn và có những cây vả rừng ở tại đất nước của họ. Thì bây giờ Chúa Ngài muốn chúng ta không giống như cây vả bên đường. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 19 thì Ngài phán cùng cây vả rằng: mày chẳng khi nào sanh ra trái nữa, tức cây vả tức thì khô đi. Nhiều người nói đâu có được, Chúa làm vậy tự nhiên sao Chúa lại quở nó chết. Và ở đây chúng ta sẽ thấy được rằng Chúa Ngài muốn dạy dỗ cho dân sự của Chúa. Họ là một dân sự được biệt riêng, nhưng mà nếu họ không kết quả thì sẽ bị hủy diệt. Và đây là những lời cảnh báo của Chúa, và những lời cảnh báo này đã được Chúa Giêsu thực hiện nó. Dân Israel họ đã bị tan tác. Họ không còn ở trên quê hương họ cho đến năm 1948 họ mới trở lại lập quốc. Và điều này Chúa Ngài cũng muốn cảnh báo cho chúng ta. Khi Chúa cảnh báo có nghĩa là Chúa không muốn chúng ta đi con đường đó. Nhiều người nói tại sao Chúa làm như vậy? Vì đó không phải là mùa vả mà tại sao Chúa bắt nó phải ra trái? Nhưng mà thường cây vả, theo như điều tôi học thì cây vả nó có lá là có trái. Bắt đầu nó sẽ đâm chồi nứt lọc, giống như hồi nãy chúng ta học đó. Rồi bắt đầu là nó sẽ có những hoa và có những trái. Nhưng mà cái cây vả này rất là xum xuê, lá không à. Cho nên tới ở xa thì thấy dường như là cây vả rất là kết quả, nhưng mà đến gần thì cây vả này không có trái. Chúa Ngài cũng muốn cuộc đời của chúng ta, khi người ta đến gần mình, khi người ta sống với mình, người ta sẽ coi có kết quả trong đời sống của mình hay không. Và tôi nói điều này một lần nữa, tôi nói rằng tôi cũng nói cho chính tôi nữa, chứ tôi không phải là nói cho những anh em không. Ở trong Mi-ca đoạn 7 câu 1, khốn nạn cho ta vì ta như khi đã hái trái mùa hạ rồi, và như nho đã mót lại, không có một buồng nho để ăn. Trái vả đầu mùa mà linh hồn ta vẫn ước ao cũng không có. Khi chúng ta đọc hết trong cái sách Mi-chê, chúng ta thấy ông mang những lời cảnh báo rất là mạnh cho dân sự của Chúa. Và họ giống như những trái vả mà Chúa ao ước để có trái, thì họ không có trái. Họ sinh ra những cái sự bội nghịch, ngược lại với ý muốn của Đức Chúa Trời. Trong những ngày sắp tới chúng ta sẽ học cái bài chủ tấm lòng của chủ vườn nho, chúng ta sẽ thấy được rõ hơn về những cái hình ảnh này. Và đây khi mà tôi học trong Kinh Thánh, tôi thấy cái lá vả đó, Ở trong sáng thế ký đoạn 3 câu 7, đoạn mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình lóa lồ bằng lấy lá cây vả đóng khố che thần. Cái lá nó rất là to và cái lá nó rất là dài, cho nên người ta có thể kết nó lại, người ta có thể dùng để giống như cho trái cây, hay người ta sẽ dùng cái điều gì đó. Và ở đây ông Adam vẽ và lấy cái lá này để có thể che thần. Một điều tôi học ở đây, cái lá vả đó mà không có trái đó, nó là những cái để che không thấy tội lỗi, che giấu tội lỗi. Cho nên Chúa Ngài muốn cho cái cây đó phải có trái, đừng chỉ là lá xum xuê, khi nào cũng khoe mình là người giỏi, người hay, mình là người như thế này thế kia, nhưng mà coi thử Chúa Ngài nhìn vào trong đời sống của chúng ta có trái hay không, thì chính Chúa biết điều đó. Và xin Chúa cho để chúng ta không phải xum xuê bên ngoài, người ta nhìn vào người ta thấy wow, rất là đẹp, rất là xum xuê, rất là tốt. Nhưng mà điều Ngài mong muốn không phải là lá, mà Ngài mong muốn đó là kết quả. Lá nó lên sự tăng trưởng, sự phát triển, điều đó không có gì sai cả. Nhưng mà lá sau đó là phải có trái. Nếu lá không thì cây vả đó sẽ bị rủa, sẽ bị quở. Thì chúng ta cầu nguyện, lạy Chúa Giêsu, con xin Chúa Ngài giúp đỡ con, để con không phải là cây vả bên đường không có trái. Con không muốn chỉ là lá xum xuê, đằng xa nhìn thấy đẹp, nhưng mà con lại không kết quả thật cho Ngài. Xin Chúa Ngài thay đổi con, mở mắt con, giúp con để con hiểu được điều này, để con không che phủ mình, nhưng mà con trước mặt Chúa, con nhận những cái điều sai trật để con được Chúa thay đổi. Trước mắt Chúa chẳng có gì là giấu được, cho nên con muốn khai trình, con muốn giải quyết với Chúa ngay trong giờ phút này. Cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ học đến cây vả trong vườn không có trái. Coi thử Chúa xử lý cây vả đó như thế nào. Ở trong Luca đoạn 13 câu 6, Ngài lại phán thí dụ này: người kia có một cây vả trồng trong vườn do mình, đến hái trái mà không thấy. Ở đây chúng ta sẽ thấy được Chúa một lần nữa, Chúa nói là một cây vả trong vườn nho. Cây nho và cây vả nó hay đi chung với nhau, nhưng mà ở đây Chúa nói là một cây vả. Chúa nói đến một cái cá nhân hay là một cái dân tộc. Một lần nữa chúng ta học về điều này. Và cái lòng trong mong của cái người trồng vả đó là có trái, nhưng mà đến hái thì không có. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 11, Đức Chúa Trời lại phán rằng: cây trái kết quả tùy theo loại, mà có hột giống trong mình trên đất thì có như vậy. Từ ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên, Ngài đặt cái hạt giống đó, cái kết quả đó trong cái cây đó. Hạt giống trở nên cây, cây có nên trái, trái đó có hạt giống để tiếp nối cái cuộc đời của cái cây đó trên đất này, cái kết quả, cái ích lợi, cái phước hạnh của nó trên trái đất này. Cho nên một cây mà không có trái là bất thường. Vì bình thường nó từ ban đầu Chúa tạo dựng nó vốn có rồi. Cho nên khi chúng ta nắm được điều này, chúng ta sẽ biết được trong chúng ta nó có cái hạt giống của sự kết quả. Có một cái sự thành công mà chính Đức Chúa Giêsu Ngài đặt đó trong chúng ta, vì Ngài là đấng thành công, Ngài là đấng đã kết quả bởi cái sự chết của Ngài, của cái linh hồn của Ngài để cho nhiều người được tha tội. Cho nên Ngài muốn giúp cho chúng ta được kết quả. Vì chúng ta coi chủ vườn nho làm gì trong Ê-sai đoạn 5 câu 7. Vả vườn nho của Đức Giê-hô-va vạn quân, ấy là nhà của Israel và những người Giu-đa, tức là cây mà Ngài ưa thích. Ở đây chúng ta sẽ thấy được Israel nói về một dân tộc, Giu-đa nói về một chi phái, hay Giu-đa nói về một người, ông tên là Giu-đa. Cho nên Chúa Ngài ưa thích đến nỗi Ngài đã ban con một của Ngài để chết cho chúng ta vì cớ không kết quả trong quá khứ. Cho nên nhờ Chúa Giêsu, nhờ huyết của Ngài, nhờ sự sống lại của Ngài, nhờ sự thành công của Ngài, nhờ sự đắc thắng của Ngài, con cái của Chúa được kết quả. Ở trong Giê-rê-mi đoạn 2 câu 21, ta đã trồng ngươi như cây nho tốt, giống đều rặt cả, mà cớ sao ngươi đã đốc ra nhánh xấu của gốc nho lạ cho ta. Ở đây tôi mượn câu Kinh Thánh nói về gốc nho. Nhưng mà cái cây vả ở trong vườn của Chúa cũng vậy. Khi mà một người chủ trồng là muốn trồng cây tốt. Có một anh em, họ có một cái vườn cây. Cái vườn cây của họ trái rất là ngọt. Họ trồng những cây rất là đặc biệt. Mà cây nào mà có mùa đó, một hai mùa mà trái không ngon là người đó chặt liền. Vì cớ người đó nói là choáng đất, cho nên chặt để trồng những cây khác có kết quả. Thì ở đây chúng ta thấy rằng Chúa chủ đời này mà còn nghĩ đến chuyện đó, huống hồ chị cha của chúng ta luôn luôn muốn cái vườn của Ngài là kết quả, là trái ngon ngọt để ích lợi. Trong Ê-sai đoạn 5 câu 7 phần B, Ngài trong họ được công chánh mà này có sự bạo ngược, trong được công bình mà này có tiếng kêu la. Giu-đê đoạn 1 câu 12, những kẻ đó là dấu vết trong đám tiệc anh em, như người chăn chiên chỉ tưởng nuôi mình cho no nê, không lo sợ gì, như đám mây không nước, theo gió đưa đi đây đi đó, như cây tàn mùa thu, không có trái, hai lần chết, tróc lên bực rễ. Nhiều người nói, ồ hôm nay là thời kỳ ân điển mà, cho nên Chúa vẫn chờ, Chúa vẫn chờ, Chúa vẫn nhẫn nại, mình làm thế nào Chúa vẫn cứu. Nhưng mà đây là những lời cảnh báo từ cựu ước chờ đến tân ước, ngay cả sách Giu-đê là gần sách khải huyền luôn, vẫn còn để cảnh báo những điều này. Cho nên Ngài muốn cho chúng ta kết quả, nếu không chúng ta chỉ là những cây tàn, những cây mà nó cứ di động hết chỗ này đến chỗ kia. Ở đây nói nè, theo gió đưa đi đây đi đó, không có sự vững vàng, không có sự gọi là ở để cho Chúa có thể cho mình kết quả. Cho nên ba hồi thì đi chỗ này bất bình, cái đi chỗ khác bất bình nữa, cái đi chỗ khác, cho nên cái cây đó không bao giờ được có trái cả. Cho nên Chúa Ngài muốn cho chúng ta có sự kết ước với Chúa, học tập chịu sửa sang để Chúa Ngài thay đổi cuộc đời của chúng ta. Bây giờ chủ giải quyết cái cây vả không trái này. Luca đoạn 13 câu 7, bèn nói cùng kẻ trồng nho rằng, kìa đã 3 năm nay ta đến hái trái nơi cây và này mà không thấy, hãy đốn nó đi, cớ sao nó choáng đất vô ích. Choáng đất có nghĩa là cái vị trí của Chúa đặt để của người đó. Mà bây giờ nếu cái cây đó không kết quả thì ở đây Kinh Thánh nói là người chủ đã lên chương trình để giải quyết cái cây đó. Ở đây chúng ta sẽ thấy cái tình thương của cái người chủ đối với cái cây này là không có làm liền, chỉ cảnh báo thôi. Nhưng mà cái người trồng nho đó, cái người coi sóc đó mới nói rằng khoan đã, hãy đợi, vì cứ muốn cái cây vả này có cơ hội để ra trái. Đây là lời của Đức Chúa Trời Ngài dạy, Ngài giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta không phải là những người choáng đất mà là những người được ở trong cái vị trí đó để làm ích lợi cho Chúa. Nếu Chúa trồng cho chúng ta ở trong nơi nào, hãy ích lợi cho Chúa, hãy sinh kết quả cho Chúa. Nhiều người nói bây giờ tôi không biết làm sao để kết quả. Phần sau chúng ta sẽ học và chúng ta sẽ biết được điều này. Ở đây cái trái, ở đây Kinh Thánh ghi lại là 3 năm không thấy trái. Đức Chúa Giêsu ngày đến thế gian này, 3 năm ngày thi hành chức vụ, ngày nhìn những thầy thông giáo, những người dạy luật, những người Pharisee, ngày không thấy kết quả trong đời sống của họ. Và khi mà quý vị đọc trong Matthew đoạn 23-24 và nhiều cái phần Kinh Thánh khác, Chúa cảnh báo rất là nặng đối với những người Pharisee và những người thông giáo, những thầy dạy luật, dạy lời Chúa, hiểu lời Chúa, nói lời Chúa, nắm luật pháp, nắm uy quyền mà không kết quả cho Chúa, thì đây là những cái lời cảnh báo mà Chúa dành cho. Ở trong văn đoạn 15 câu 2, hiện nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết, và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả để được sai trái hơn, hay là để được nhiều trái hơn, kết quả nhiều hơn, và kết quả đó lâu dài. Nhiều người rất là kết quả, nhưng mà họ kết quả một thời gian, sau đó thì họ không còn kết quả nữa, vì cái sự cay đắng, cái sự tổn thương trong đời sống của họ. Cho nên Chúa Ngài muốn cho chúng ta, hễ cái nào cho phép Ngài chỉ sửa những cái nào không có tốt trong đời sống của chúng ta. Những cái cây vả nào đó mà trong đời sống của chúng ta không kết quả đó, xin Chúa loại nó ra khỏi đời sống của chúng ta. Và ở đây chúng ta sẽ coi được lời Chúa nói rằng là cớ sao nó choáng đất vô ích, vì cứ cái cây đó nó đang nằm ở trong vườn của Chúa. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 43, bởi vậy ta phán cùng các ngươi, nước Đức Chúa Trời sẽ cất khỏi các ngươi và cho một dân khác, là dân sẽ có kết quả của nước đó. Hay là nước của Đức Chúa Trời sẽ cất khỏi ngươi và ban cho người khác. Chúa cảnh báo những người Pharisee, thầy dạy luật, thầy thông giáo trong thời điểm bây giờ. Nhưng mà lời này chính Đức Chúa Giêsu nói. Cho nên xin Chúa Ngài cho điều này để cho chúng ta thức giấc đi, tỉnh lên đi, nhận biết từng cái thời kỳ Chúa rất cần rồi. Cho nên chúng ta là những người phải sẵn sàng để Ngài tuôn đổ Ngài vào trong chúng ta, và chúng ta kết quả cho Chúa. Trong những cái bài sắp tới, chúng ta sẽ học về cái lý do tại sao Chúa nói là ta là gốc nho. Trong bài sắp tới chúng ta sẽ học. Bây giờ chúng ta coi cái lòng nhẫn nại của cái người chăm sóc cây vả. Trong câu 8, kẻ trồng nho rằng, thưa Chúa, xin để lại năm này nữa. Tôi sẽ đào đất xung quanh nó rồi đổ phân vào. Có lẽ về sau nó sẽ ra trái, bằng không Chúa sẽ đốt. Có cơ hội, nhưng mà cơ hội cũng có thời điểm. Và Chúa cũng đã làm, ví dụ như Jonah hay là Phi-rơ, họ không vâng lời Chúa, nhưng mà Ngài cho họ cái cơ hội để họ ăn năn và họ làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Phao-lô là một trong những người đại diện cho những người Pha-ri-si, và ông là người bắt bớ Chúa, giết hại con dân của Chúa. Nhưng mà khi ông ăn năn, ông được Chúa sử dụng. Đó là điều Chúa mong muốn. Ngài không muốn chặt cái nào mà hư Chúa chặt, cái nào hư Chúa chặt. Chắc không có đứa nào sống nổi với Chúa hết. Nhưng mà Ngài nhẫn nại, Ngài chờ đợi để con dân của Chúa, để cho Ngài thay đổi, giúp đỡ. Và ở đây chúng ta thấy được rằng là đào đất xung quanh, có nghĩa là cắt bỏ những liên hệ gây cho cây không kết quả cho Chúa. Có rất là nhiều vì cớ bạn của chúng ta, có thể là vì cớ những cái gì mà chúng ta liên kết đó, ma quỷ nó đang dùng cái đó để đưa cái sự chết nó vào trong đời sống chúng ta, vì chúng ta không có kết quả. Thì bây giờ bởi nhờ Chúa, chúng ta phải cắt đứt những cái điều chung quanh chúng ta. Ngay cả tin tức, nếu chúng ta không cẩn thận, mắt chúng ta, lỗ tai chúng ta, lòng của chúng ta, thì đó là những cái nó bắt đầu nó đưa vào và làm cho đời sống chúng ta không kết quả cho Chúa. Thì hãy nhờ Chúa để cắt bỏ những điều đó. Và bây giờ chúng ta sẽ coi ở trong giơ cơ đoạn 3 câu 15, sự khôn ngoan đó không phải từ trên mà xuống đâu. Trái lại, nó thuộc về đất, về xác thịt và về ma quỷ. Nhiều người ngày hôm nay người ta nghĩ họ rất là khôn ngoan, họ rất là giỏi. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ coi cái sự khôn ngoan đó nó đến từ đâu. Cái sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời đem đến sự thánh khiết, đem đến sự hòa thuận, đem đến sự vui mừng. Còn cái sự khôn ngoan của con người á, là đem đến sự chia rẽ, sự ghen ghét, đem đến những điều chống nghịch lại với ý muốn của Đức Chúa Trời. Thì sự khôn ngoan đó không đến từ Đức Chúa Trời. Dù có người đó có giỏi cỡ nào, nhưng mà không đi trong ý muốn của Chúa, thì cái đó không phải đến từ Chúa. Nói như vậy không có phải là chúng ta đoán xét anh em, nhưng mà chúng ta sẽ cảnh giác cho từng cái đời sống của chính mình. Trong Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 22 cũng nói như vậy. Kẻ nào chịu lấy hạt giống nơi bụi gai, tức là kẻ nghe đạo mà sự lo lắng về đời này, sự đam mê về của cải làm cho nghẹt ngoài đạo và thành ra không kết quả. Ở trong Hebrew đoạn 12 câu 15, khác coi chừng kẻo có kẻ trật phần ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo để đắng châm ra có thể ngăn trở và làm ô uế phần nhiều trong anh em. Bây giờ đổ phân vào, chúng ta sẽ coi cái ý của Chúa nói như thế này là gì. Ở trong Ê-sai đoạn 5 câu 4, có điều chi nên làm cho vườn nho ta mà ta không làm cho nó chăng? Cớ sao khi ta mong sanh trái nho thì nó lại sanh trái nho hoang vậy? Trái nho hoang là có trái mà nó chua lắm. Cho nên Chúa Ngài muốn, Ngài làm đủ điều hết. Ngài chết cho chúng ta, Ngài sống lại cho chúng ta, Ngài cầu thay cho chúng ta, Ngài ban lời của Ngài, Ngài cho chúng ta học lời của Ngài, Ngài ban Thánh Linh của Chúa, Ngài ban các thiên sứ của Chúa giúp đỡ chúng ta rất là nhiều điều để cứu Ngài, cho chúng ta đổ vào trong đời sống của chúng ta, bồi đời sống của chúng ta. Nhưng mà chúng ta không kết quả thì đó là điều rất là đáng tiếc. Và Chúa rất là buồn, cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta. Ở trong Thi Thiên đoạn 65 câu 10, Chúa tưới các đường cày nó, làm cục đất ra bằng, lấy mưa tẩm nó cho mềm và ban phước cho hê lợi của nó. Thấy thương Chúa không quý vị? Ở trong Luca đoạn 13 câu 9, chúng ta thấy cái sự Chúa vẫn còn trông mong, vẫn còn hy vọng, vẫn còn chờ đợi để chúng ta được kết quả. Là có lẽ về sau nó sẽ ra trái. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 30, đoạn người cha đi đến đứa thứ hai cũng bảo như vậy. Đứa này thưa rằng tôi không muốn đi, nhưng sau ăn năn rồi đi. Chúa cần chúng ta ăn năn, Chúa cần chúng ta thay đổi. Trước đây có thể chúng ta không làm tốt cho Chúa, không kết quả cho Chúa. Kể từ giờ phút này chúng ta sẽ được kết quả cho Chúa. Và trong Luca đoạn 13 câu 9 phần B là bằng không Chúa sẽ đốn. Không kết quả thì hết cơ hội. Ở trong Luca đoạn 3 câu 9, cây búa đã kề gốc cây. Hễ cây nào không sanh trái tốt thì sẽ bị đốn và chụm. Không những bị đốn mà bị chụm nghe quý vị. Cho nên Chúa Ngài cho chúng ta cái búa chỉ kề thôi chứ chưa có phải đốn cái đó. Nhưng mà đây là những lời cảnh báo để thấy wow, bây giờ cái búa đã sắp kề rồi. Ngày Chúa sắp trở lại rồi, chúng ta hãy nhờ Chúa để thoát ra khỏi những cái điều đó. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, con xin Chúa giúp đỡ chúng con. Và xin Chúa cho chúng con là cái cây ở trong vườn, cây vả trong vườn có trái cho Chúa. Để con không phải là kẻ kiếm đất của Ngài, con không phải là vô dụng mà con là kết quả. Để khi Ngài đến Ngài hái trái thì Ngài thấy có những trái ngon ngọt, chứ không phải là trái chua hay là chát. Chúng con cảm ơn Ngài trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Bây giờ hồi nãy giờ chúng ta thấy cây vả bên đường không có trái cũng gặp rắc rối. Bây giờ cây vả trong vườn không có trái cũng gặp rắc rối. Bây giờ làm thế nào để được kết quả đấy? Thứ nhất, chúng ta hãy ở trong Đức Chúa Giêsu. Trong Giăng đoạn 15 câu 5, ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái. Vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Trong Philip đoạn 1 câu 11, được đầy trái công bình đến bởi Đức Chúa Giêsu Christ, làm cho sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời. Ở trong Ngài, ở trong lời của Ngài, và nhờ lời đó để sống mỗi ngày với Chúa. Để nói, Chúa ơi, xin lời hôm nay, ví dụ bây giờ chúng ta gặp một vấn đề gì, khoan bỏ hành động. Hãy cầu nguyện, Chúa ơi, xin Chúa nhắc cho con một câu kinh thánh là trong cái tình huống như thế này con phải làm gì. Thì tự nhiên Chúa Thánh Linh Ngài nhắc cho chúng ta. Và Ngài thích để làm việc đó với chúng ta. Nhiều khi chúng ta làm cho nó tan nát rồi chúng ta mới chạy đến với Chúa. Xin Chúa giải quyết. Cho nên ngày hôm nay có nhiều người khi mà họ gặp hoạn nạn đó, họ đi hết đường dây này đến đường dây kia nhờ cầu nguyện, ô yêu mến Chúa lắm. Khi được giải quyết xong, cứ họ đi đâu mất tiêu. Rồi cứ họ gặp hoạn nạn, cứ họ chạy trở lại. Cho nên xin Chúa cho chúng ta đừng làm như vậy, vì nó mất công mà nó khổ cho chúng ta lắm. Cho nên chúng ta cứ tiếp tục để khi gặp hoạn nạn hay gì, chúng ta được cái sự che phủ của Đức Chúa Trời. Trong Thi Thiên 1 câu 2, song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sanh bông trái theo thời tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thành vượng. Thứ nhất, chúng ta ở trong Chúa Giê-xu, ở trong danh của Ngài, ở trong huyết của Ngài. Thứ hai, chúng ta ở trong lời của Ngài, suy gẫm nó, yêu thích nó. Thứ ba, chúng ta ở trong nhà của Chúa, Thi Thiên đoạn 92 câu 13. Những kẻ được trồng trong nhà Đức Giê-hô-va sẽ trổ bông trong hành lang của Đức Chúa Trời chúng ta. Rồi đến tuổi buổi già bạc, họ sẽ còn sanh bông trái, được thành mậu và xanh tươi. Bất cứ người nào không muốn ở trong nhà của Chúa thì chúng ta đã ra ngoài cái sự kết quả mà Chúa muốn dành cho chúng ta. Nhiều khi có những hội thánh nói rằng là ô, có hội thánh không tốt, ông mục sư không tốt, có nhiều điều không tốt. Nhưng mà nếu người nào nhận biết Chúa thì nơi đó vẫn là nơi để chúng ta được kết quả cho Ngài. Chẳng hạn như đời sống của Samuel, đời sống của David, đời sống của Joseph, đời sống của Nehemi, của bà Esther, họ ở trong những cái hoàn cảnh không có thuận tiện cho họ chút nào. Nhưng mà họ được kết quả vì cứ họ biết Chúa đặt để họ đó để làm những công việc lớn cho Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa cho chúng ta gắn chặt chúng ta trong ý muốn của Đức Chúa Trời. Bản thân tôi xém nữa tôi cũng ra khỏi cái chỗ mà Chúa muốn trồng tôi và chồng của tôi. Cho nên xin Chúa cho chúng ta nhạy bén, đừng ôm những cái nan đề, đừng ôm những cái sự đoán xét, đừng ôm những cái sự buồn phiền, đừng ôm. Vì có nhiều người nói tôi rất là được ơn, tôi rất là giỏi, tại sao họ tôi không được hầu việc Chúa, tại sao loại tôi ra? Nhưng mà người nào được ơn là người không bao giờ nói câu đó. Cho nên xin Chúa giúp đỡ chúng ta. Và cho đến tuổi già bạc vẫn còn sinh bông trái thành mậu. Có nhiều người trước khi họ chết, họ vẫn còn làm lợi ra cho Chúa. Và đó là điều tôi ước ao. Tôi ước ao Chúa ngày sử dụng con, tận dụng con từ nay cho đến đời đời. Cho nên hễ khi còn sống trên đất này, con xin Chúa ngày giúp con và giữ con trung thành với Ngài, ở trong nhà của Ngài. Ở trong nhà của Ngài nó có hai cách. Chúng ta ở trong sự hiện diện của Chúa, và chúng ta ở trong cái nơi mà Chúa đặt để chúng ta, để cùng với anh em chúng ta thờ phượng Ngài. Cho nên ai đó mà cứ bất mãn từ hội thánh này đến hội thánh kia, bây giờ chúng ta nhờ Chúa quay trở lại, để chúng ta cùng cộng tác, chọn một nơi nào để chúng ta có thể lớn lên và phát triển và ích lợi cho công việc nhà của Đức Chúa Trời. Cái kế tiếp đó là chúng ta hãy bước đi với Đức Thánh Linh, nhờ Đức Thánh Linh để sanh bông trái. Ở trong Galati đoạn 5 câu 22, nhưng trái của Đức Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 9, vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật. Bây giờ chúng ta sẽ ngồi xuống và kiểm tra thử Chúa ơi, con có mấy cái trái này không? Nếu mà chúng ta chưa có, tất nhiên là chúng ta chưa được kết quả như điều Ngài mong muốn. Có thể vài trái, nhưng mà Chúa muốn nhiều trái. Và một cái nữa là bông trái của môi miệng. Hebrew đoạn 13 câu 15. Vậy hãy cậy Đức Chúa Giêsu mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miệng xưng danh Ngài ra. Nhờ Ngài mà dâng tế lễ bằng lời ngợi khen. Xin Chúa giúp bản thân tôi để tôi có thể làm được điều này. Vì cứ nhiều khi chúng ta nhớ, nhiều khi chúng ta quên. Nhưng mà bởi sự giúp đỡ của Thánh Linh, bởi sự giúp đỡ của Đức Chúa Giêsu, Ngài sẽ giúp để xin Chúa cho môi miệng của tôi là tôn cao Ngài. Trong ngôn đoạn 11 câu 30, kết quả của người công bình giống như cây sự sống. Người khôn ngoan có tài được linh hồn người ta. Cho nên khi chúng ta có những cái kết quả đó là thu hút người ta đến với Đức Chúa Giêsu, chứ không phải thu hút người ta đến với phe mình hay là đứng về mình đâu nha, nhưng mà đứng về phía Chúa Giêsu. Vì không có một con người nào xứng đáng trọn vẹn cả, chỉ có một mình Ngài là đấng trọn vẹn để người ta đi theo, người ta tôn thờ và người ta trung thành với Chúa cho đến trọn đời. Cho nên xin Chúa giúp mỗi chúng ta kết quả cho Ngài. Ở trong Dân thứ nhì đoạn 1 câu 8, chính các ngươi hãy giữ hầu cho khỏi mất kết quả của công việc mình, nhưng cho được phần thưởng đầy đủ. Có một câu chuyện tôi sẽ kể để cho chúng ta thấy và xin Chúa giữ giúp chúng ta. Đây chỉ là một câu chuyện. Ông kêu nằm mơ và ông thấy là ông được vào trong nước của Đức Chúa Trời. Và sau đó thì Chúa sai thiên sứ đem ra một cái vương miện rất là lớn. Và ông rất là vui thích. Nhưng mà thiên sứ đem ra và nói rằng khi ngươi mới tin nhận Chúa đó, ngươi rất là kết quả, ngươi rất là yêu mến ta và ngươi đem nhiều người đến với Chúa. Cho nên đây là cái mão miệng mà dành cho ngươi. Nhưng mà sau đó ngươi không còn như vậy nữa. Thì sau đó thiên sứ đem ra một cái mão miệng nhỏ hơn. Thì ông cũng nói thôi kệ, giờ cũng tốt rồi, cảm ơn Chúa. Nhưng mà thiên sứ nói là cái thời kỳ sau đó ngươi cũng yêu mến, ngươi cũng có kết quả, nhưng mà nó không bằng, vì cứ cái đời sống của ngươi có cái nhiều cái nó không còn như trước. Rồi thiên sứ đem vào, sau đó thiên sứ đem ra một con mã miệng mà nó mỏng, mà giống như là một cái sợi kẽm mà vây quanh vậy thôi. Thì ông giật mình, ông thức dậy. Cho nên mỗi đời sống của chúng ta, có nhiều khi chúng ta mới tin Chúa rất là kết quả, đưa đưa rất là nhiều người, nhưng mà sau đó đời sống chúng ta không còn kết quả nữa. Thì xin Chúa ngài giúp cho chúng ta hãy giữ. Ở trong Nhã ca đoạn 4 câu 16: Hỡi gió bắc hãy nổi dậy, hỡi gió nam hãy thổi đến, hãy thổi trong vườn tôi, hầu cho các mùi thơm nó bay ra. Nguyện lương nhân tôi vào trong vườn người và ăn các trái ngon ngọt của người. Có cơ hội chúng ta sẽ học câu này. Nhưng mà xin Chúa cho để dù có như thế nào thì sẽ vườn của chúng ta sẽ thổi ra cái mùi thơm của Đấng Christ, và khi Chúa ngài đến, ngài vui thích về những cái kết quả và ngài thưởng lại cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Thì chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu kính yêu của con mở lòng ra cho ngài. Xin Chúa chỉ cho con biết con đang ở chỗ nào và con kết quả như thế nào với Chúa, con liên kết như thế nào với Chúa. Con xin Chúa ngày thay đổi con, giúp đỡ con để con được có những trái trong vườn mà Chúa giao cho con, đó là cuộc đời của con. Vì cuộc đời của con sẽ sinh ra 30, 60, 100 cho Chúa. Và xin Chúa ngày giúp cho để từng cái ta lân, từng cái ơn phước Chúa ban cho chúng con, nó sẽ đem đến lợi ích cho những người chung quanh chúng con. Và xin Chúa ngày thay đổi chúng con. Nếu con có bị tổn thương bởi các đầy tớ Chúa, con bị tổn thương bởi hoàn cảnh, hay là các anh em con ở trong hội thánh khiến con không còn muốn đi nhóm nữa, thì lời của Ngài tối nay giúp cho chúng con để con trở lại, và con sẽ trở nên kết quả cho Chúa Giêsu kể từ giờ phút này. Và trong danh Chúa Giêsu, con công bố tha thứ hết cho những người nào làm tổn thương con, và cho con biết được ý muốn của Đức Chúa Trời để con sống thành công cho Chúa Giêsu. Con cảm ơn Ngài và con tin rằng Ngài sẵn sàng bởi Thánh Linh của Chúa, bởi quyền năng của Ngài giúp đỡ con để con đánh trận tốt lành, giữ được đức tin và chạy xong cuộc đua trên đất này. Chúng con cảm ơn Chúa trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị.